Chương 5 Nguyên Thủy Tinh mở ra việc truy sát La Phong xứng đáng được xem như một tin nóng hổi. Lúc trước rất nhiều siêu cường giả các tộc đầm trộ chạy tới, cả vũ trụ rung động. Nhưng khi La Phong thi triển bí pháp Thiên Phú Vực, ít nhất lúc đó cường giả vũ trụ truy sát La Phong đều bất lực bỏ qua. Về phần sau này có một vài siêu cường giả chạy tới, nhưng vì quá muộn nên La Phong sớm xâm nhập sâu vào phong tỏa không gian khu vực, họ căn bản không có cách nào đuổi theo được. Sau đó việc này đã kết thúc, nhưng đại bí mật về tuyệt chiêu La Phong bí pháp Thiên Phú Vực cũng được truyền ra. Ít nhất trên cường giả truy sát La Phong ai cũng biết được việc này. Một truyền mười, mười truyền trăm. Tự nhiên hoàn toàn truyền ra, tin này cũng làm cho rất nhiều cường giả ngoại tộc hơi khiếp sợ. Nhân loại Đao Hạ Vương lại còn có thủ đoạn nghịch thiên mực này. Lại xem thường ta, Bái Phong tôn giả sau khi biết tin tức, càng tỏ ra tức giận. Lúc trước ta đối phó với hắn, hắn vẫn còn cất giấu chiêu thức đó. Khi động thủ với ta, chưa từng đem hết toàn lực, Đao Hạ, ngươi điên rồi. Tên nhân loại Đao Hạ này lại tránh thoát được một kiếp, hắn sao mà khó chết thế không biết. Phầy Kính Vương sau khi biết tin, dẫn tới bức gầm lên, tiếng gầm làm vách tường tỉnh thất, hoàn toàn vỡ vụn. Đám ngoại tộc khiếp sợ, nội bộ tộc nhân loại cũng hơi thán phục. Bí pháp Thiên Phú Vực chính là bí pháp thiên phú do vũ trụ ban cho, cũng không có cách nào dựa vào tu luyện mà có được. Chỉ dựa vào chiêu này, Đao Hạ Vương có lẽ còn sống rất lâu trong Nguyên Thủy Tinh. Bằng chiêu này, chỉ cần không gặp phải vũ trụ chi chủ, hắn chắc chắn có thể sống sót. Bí pháp Thiên Phú Vực vô cùng nghịch thiên, phần lớn các vũ trụ tôn giả cũng không thể làm được, nhưng vẫn có một vài nhân vật nghịch thiên có hữu thủ đoạn chống lại, giống như thế giới thụ cực mạnh trong truyền thuyết. Phối hợp với bí pháp thiên phú của hắn, đã có thể sánh ngang với vũ trụ chi chủ trong việc khống chế vùng thời gian không gian. Còn một vài sinh mạng đặc thù khác có thể áp chế được bí pháp Thiên Phú Vực. Những thảo luận ngoại giới, La Phong thông qua vũ trụ giả định cũng đại khái hiểu rõ. Điều này làm hắn càng thêm cảm thán, muốn được các cường giả khác tôn kính, nhất định là phải dựa vào thực lực. Lúc trước tộc nhân loại có rất nhiều vũ trụ tôn giả đều cho rằng La Phong đi Nguyên Thủy Tinh là hành vi tự sát, nhưng bây giờ bí pháp Thiên Phú Vực được hiển lộ ra, rất ít người nói La Phong muốn chết nữa. Vực, vẹn vẹn chỉ dùng để chạy trốn. Vực, vật, vẹn vẹn chỉ dùng để chạy trốn. Tại Nguyên Thủy Tinh, khi bảo vật xuất thế, việc tranh đoạt chí bảo là dựa vào chiến đấu. La Phong thầm nói, vẹn vẹn chỉ dựa vào chạy trốn thì rõ ràng không đủ. Kiếp giáp, phải lấy cho được. So với kiếp giáp, phải với kiếp giáp, bí pháp Thiên Phú Vực bộc lộ ra cũng căn bản không đáng nhắc tới. Kiếp giáp là một chí bảo đủ để làm một vài siêu tồn tại như Diễm Đế phải đỏ mắt. Cho dù Hỗn Độn Thanh Chủ cũng có thể vì chí bảo này mà bất chấp việc chiến đấu sinh tử. Thời gian trôi qua, hết năm này qua năm khác, đảo mắt đã qua 10 năm. La Phong trên đỉnh Lôi Đình đảo, Hỗn Độn Thanh Chủ đứng bên bờ vách đá nhìn xuống phía dưới. Ngày mai Nguyên Thủy Tinh sẽ mở ra, nghe nói người cũng tính toán muốn đi. Đúng thế, sư phụ. La Phong đứng phía sau Hỗn Độn Thành Chủ. Người tính làm như thế nào? Muốn cùng ai tạo thành tiểu đội? Có mời được cường giả nào không vậy? Hỗn Độn Thành Chủ hỏi. Không có, La Phong lắc đầu. Không có, La Phong lắc đầu. Nếu người muốn tạo thành đội ngũ cùng ai đó, ta có thể hỗ trợ, Hỗn Độn Thành Chủ nói. Người thực lực còn kém một chút. Vũ trụ tôn giả cao cấp vào đó thường tìm 2-3 cường giả bùi trừ cho nhau, tăng thêm sinh cơ. Ngươi cũng nên tìm một cường giả thích hợp hiệp trợ với nhau. Ta tổ đội cùng ai? La Phong lắc đầu. Tổ đội vũ trụ tôn giả cao cấp không có ý nghĩa với ta. Về phần tổ đội với vũ trụ bá chủ, cho dù vũ trụ bá chủ có nguyện ý, e rằng cũng vì sư phụ thôi. Đấy lòng người ta e rằng sẽ cho rằng ta chỉ cản trở họ, ta muốn một mình đi thôi. Một mình, Hỗn Độn Thanh Chủ giật mình. Đệ tử chỉ hiểu thôi, sẽ rất cẩn thận. La Phong nói, đúng vậy. Ngươi có biển máu làm căn cơ mà. Hỗn Độn Thanh Chủ gật đầu. Tất cả cho ngươi mình nắm chắc. Nhưng La Phong, ngươi sao lại tới Diễm Thần Tộc? Chính vì vậy mà bộc lộ ra bí pháp Thiên Phú Vực của ngươi. Trước khi tới Nguyên Thủy Tinh mà bộc lộ ra ác chủ bài, như vậy sẽ không còn là ác chủ bài nữa. Địch nhân muốn đối phó với ngươi, trước hết sẽ chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với chiêu đó của ngươi. Do đó càng là tuyệt chiêu càng phải che giấu. Không đến thời điểm mấu chốt thì không thể vận dụng. Đệ tử hiểu rồi. La Phong nói, đệ tử đi tới Diễm Thần Tộc cũng là có chút chuyện riêng. Chuyện riêng? Hỗn Độn Thanh Chủ liếc mắt nhìn La Phong vẻ hứng thú. Được, chuyện riêng thì ta cũng không quản nhiều. Chỉ là Diễm Thần Tộc là địa bàn của Diễm Đế. Tên Diễm Đế chính là một nhân vật rất mạnh trong các vũ trụ chi chủ. Năm đó nói về thiên phú, nói về tiến bộ, sợ cũng không thua gì ngươi, cũng vô cùng chói mắt như vậy. Nếu ngươi đã tra tư liệu, cũng nên biết Diễm Đế vốn là nhân loại. Hỗn Độn Thanh Chú nhẹ giọng nói, có lẽ hắn quá chói mắt, một đường trưởng thành, không thể địch nổi, không có ai có thể sánh ngang hắn. Hắn trước giờ không thất bại bao giờ, thắng liên tục, cũng làm hắn không để ai vào mắt, hắn hào hùng vạn trượng, không sợ hãi gì, đích xác xem như một cường giả, chỉ là hắn lại không biết sợ hãi. Có lẽ hắn cho rằng không ai có thể áp chế hắn, nên giả tâm quá lớn, không cam lòng dưới người khác. Hỗn Độn Thanh Chú lắc đầu, La Phong lặng lẽ nghe. Giả tâm quá lớn, không cam lòng dưới người khác. Hơn nữa, ca tính hắn có chỗ thiếu hụt. Chỉ nhớ người khác làm gì xấu với hắn, chứ không nhớ người ta tốt với mình. Hỗn Độn Thanh Chú lắc đầu, sau khi thành vũ trụ chi chủ. Vì mấy lần chiến tích, hơn nữa cao ngạo không ai bị nổi, lại ích kỷ cực đoan. La Phong thầm kinh hãi, lại hạ sát thủ với vũ trụ chi chủ trong tộc. Hỗn Độn Thanh Chú cảm thán, chỉ vì đoạt bảo, nhiều mâu thuẫn bộc phát một lần, nên người sáng lập Cự Phủ rốt cục quyết định nghiêm trị hắn, cũng chỉ là muốn giam hắn để hắn tỉnh lại. Ai ngờ hắn lại dẫn tộc nhân quê hương hắn phản bội nhân loại ta, rồi rời khỏi lãnh thổ nhân loại, trở thành chuyện cười lớn nhất cả vũ trụ. La Phong thầm kinh hãi, hắn thật ra là một thiên tài. Hỗn Độn Thanh Chú cảm thán, thấy ngươi, tự như thấy hắn năm đó bồi dưỡng thành một tuyệt thế cường giả, cuối cùng bị cắn ngược lại. Thậm chí mỗi lần chiến tranh tộc quần, khi những siêu cường giả chiến đấu thì hắn lại càng tâm ngoan thủ lạc hơn với tộc nhân loại ta. Hỗn Độn Thanh Chú lắc đầu, La Phong, nếu hắn muốn động thủ với ngươi, ngươi lập tức gọi ta, ta nhất định sẽ chạy tới. La Phong gật đầu. Nói chuyện lần này làm La Phong cảm thấy khiếp sợ, nhị sư huynh mình lại là người như thế, ích kỷ, đúng vậy, là ích kỷ. Kiếp giáp là do Tọa Sơn Khách sư phụ để lại cho ta, hắn lại muốn tìm cách chịu lại. La Phong hồi ức lại cảnh lúc trước mình trải qua, thầm cảnh giác vị nhị sư huynh này. Ngày hôm sau, Nguyên Thủy Tinh mở ra, đây chính là một đại thịnh sự của vô số tộc quần vũ trụ, đương nhiên những thần linh bất hủ căn bản không biết. Đây là bữa tiệc cho những siêu cường giả giết chóc. Tuy nói La Phong đang ở lãnh thổ Diễm Thần tộc, không thể đi tới quan khán cảnh thông đạo Nguyên Thủy Tinh mở ra, nhưng thông qua vũ trụ giả định, vẫn có quan khán tới một vài cảnh quay thông đạo Nguyên Thủy Tinh rất dài mở ra. Thông đạo mở ra, cảnh đó vô cùng kinh thiên động địa, uy năng vô hạn, mỗi một đường thông đạo mở ra đều có uy năng còn đáng sợ hơn vũ trụ chi chủ. Tiếp theo, những đội ngũ thế lực bắt đầu tràn vào Nguyên Thủy Tinh, một ngàn cả một đường thông đạo, phân bố ở các nơi trong vũ trụ. Vô số tộc quần vũ trụ mỗi người đều tạo thành một siêu thế lực, những siêu tồn tại hoặc một mình hành động, hoặc dăm ba người liên thủ. Ai nấy bay vào thông đạo, tiến vào Nguyên Thủy Tinh, 1008 một viên Nguyên Thủy Tinh. Huyết tinh giết chóc bắt đầu, vũ trụ đã chiếu cố ta, kiếp giáp sắp bị tam sư để ta lấy đi. Tọa Sơn Khách sư phụ nhìn chằm chằm vào ta, ta cũng không thể làm gì khác, mất kiếp giáp, không biết chừng còn có chí bảo tốt hơn tới tay. Thân ảnh sừng sững của Diễm Đế xuyên qua một thông đạo Nguyên Thủy Tinh, hạ thẳng xuống một Nguyên Thủy Tinh, phi thuyền sinh vật vẫn liên tục di chuyển trong hư không đầy sương mù. Ngày này La Phong rất u tĩnh, bình thường phần lớn tinh lực đều bỏ vào quy luật không gian và đạo thần thú. Lúc trước sáng tạo tuyệt học cực đỉnh mất 8 vạn năm, lúc đó quy luật không gian La Phong đã hiểu được tới loại huyền ảo thứ hai, phong tỏa. Về phần loại thứ ba, giảo sát, cũng sắp hiểu được tam đại huyền ảo. Rồi dung hợp thành một, sẽ chính thức bước vào cấp vũ trụ tôn giả. Hiển nhiên La Phong còn cần một thời gian khá dài. Trên Nguyên Thủy Tinh quả là tàn khốc, La Phong mặc dù không đi, nhưng vẫn thấy được một vài đoạn video, là do một vài cường giả từ Nguyên Thủy Tinh đi ra. Nguyên Thủy Tinh là nơi rất gần vũ trụ bản nguyên chi địa, chính thức là một hành tinh bảo vật, có nguy cơ đầy rẫy. Hơn nữa bước vào Nguyên Thủy Tinh là không thể nối vào mạng vũ trụ giả định nữa. Đây là chỗ duy nhất mà La Phong biết không thể si nối vào mạng vũ trụ gia đình. Quyết định của ta là sáng suốt. Nếu không có kiếp giáp, chỉ với thực lực bây giờ của ta chỉ có thể chạy trốn. La Phong lặng lẽ nhẫn nại. Trong những ngày tháng La Phong yên ả, Nguyên Thủy Tinh lại vì những bảo vật xuất thế mà đã xảy ra 12 lần huyết chiến đại quy mô. Trong 12 lần huyết chiến đại quy mô, số vũ trụ tôn giả ngã xuống cũng tới mấy trăm vị, hơn 20 vũ trụ bá chủ ngã xuống. Còn đám vũ trụ chi chủ thì đều hoàn hảo, đương nhiên các thế lực lớn vũ trụ ngược lại chiến đấu rất hưng phấn. Vì bảo vật trân quý, họ sẽ phái ra nhiều cường giả hơn, không tiếc giá đắt để tranh đoạt, đến cả một cảnh video rõ ràng một chút cũng chẳng có. La Phong thầm lắc đầu, đúng vậy, loại cấp độ chiến đấu điên cuồng, hủy thiên diệt địa như vậy, đích xác không thể quay lại rõ ràng được. Đáng tiếc, 12 lần chiến đấu đại quy mô ta lại chẳng được liên quan gì. Nhưng, chẳng mấy chốc sẽ có ta tham gia. La Phong đứng trong phòng điều khiển, thông qua ngoại cảnh giả định, nhìn ngoại giới, xa xa ba đại lục khổng lồ chiếm đó nơi diễm thần tộc sống. Tuy nói đã thấy ba khối đại lục, nhưng còn cách quá xa, vẫn phải bay hơn một tháng mới rốt cục đến gần biên giới chính thức. Đây là lãnh thổ diễm thần tộc ta. Nhân loại, ngươi sao dám tới đây? Một bất hủ diễm thần tộc mặc tướng giáp bay tới, trong mắt đầy vẻ tức giận. Hừ, La Phong nhíu mày, thần uy tràn ngập, áp chế bất hủ diễm thần tộc đó. Diễm đế, ta đã đến lãnh thổ diễm thần tộc của ngươi rồi. La Phong nhìn giữa quần thể cung điện trong hư không được ba đại lục xoay quanh, âm thanh vang dội truyền thẳng tới đó. Hiện thân ta gặp đi.